Thái Cổ Thần Vương, chương 551, Lâm Tiên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Diệp, Diệp Lăng Xương và Tần Vấn Thiên bầu bạn với Nhân Hoàng vài ngày, cho đến khi thương thế của Nhân Hoàng khôi phục, đám người Tần Vấn Thiên mới chuẩn bị lên đường. Tuy nói còn phải mất một thời gian ngắn nữa tiên võ giới mới mở ra, song đi tới tiên võ thành trước, có thể quan sát qua về các thiên tài của Hoàng Cực Thánh Vực. Đây chính là chuyện rất khiến người ta mong đợi trong Hoàng Cung. Nhân Hoàng nhìn nhóm thanh niên phía trước, lúc này ông đã thu lại khí phách uy nghiêm bá đạo lúc chiến đấu, chỉ là một vị trưởng bối hiền hòa. Nhìn các ngươi, ta lại nhớ tới chính mình hồi đó, năm tháng tang thương, chớp mắt một cái mà trăm năm đã trôi qua, hôm nay các ngươi còn đang hào hoa phong nhã, đừng để phí hoài tuổi xuân, lúc còn trẻ tuổi ai lại chưa từng ngông cuồng, đáng tiếc không có cơ hội lặp lại, nếu không ta sẽ càng điên cuồng hơn trước kia nhiều. Nhân Hoàng mỉm cười nói, đám người Tần Vấn Thiên cũng lộ ra nụ cười. Phong thái của nghĩa phụ vẫn như thế, chắc chắn là mọi người trên thiên hạ đều đã biết đến trận chiến vừa rồi, giết vương hầu phản nghịch, giết hết hàng loạt vương giả của Tử Lôi Tông tại Hoàng Cung, phong thái bực nào, so với chúng ta còn điên cuồng hơn nhiều. Tần Vấn Thiên cười nói, ta già rồi. Nhân Hoàng lắc đầu cười, Vấn Thiên, con thật sự không suy xét ư? Thạch Hiên và Bí Huấn đều có thực lực bất phàm, nếu con muốn, ta sẽ đưa cho con một số người trung thành với con. Nghĩa phụ, bây giờ con chỉ muốn xông xáo ở bên ngoài, cần người bảo vệ làm gì, nếu như ngày khác con cần dùng người, con sẽ đến chỗ nghĩa phụ mượn binh. Tần Vấn Thiên khẽ cười, có lẽ một ngày nào đó hắn trở về Đại Hạ, cần phải nhờ đến lực lượng dưới trướng Nhân Hoàng, quét ngang các thế lực ở Đại Hạ một phen, dĩ nhiên hiện tại hắn vẫn không vội. Nếu là hắn còn chưa đủ năng lực mà đến mượn cường giả của Diệp Quốc thì có xem là cái gì? Đầu tiên hắn muốn bước vào cảnh giới thiên tượng, sau đó mới lật đổ Hoàng Triều Đại Hạ. Nếu con đã quyết như thế rồi, sau này xông xáo bên ngoài, có rảnh rỗi thì cùng Khuynh Thành và Lăng Xương trở về thăm ta, Diệp Quốc này chính là nhà của con. Nhân Hoàng lại nói, tính cách của ông và Tần Vấn Thiên rất hợp nhau, nhận Tần Vấn Thiên làm nghĩa tử, hai người đều cũng không đặt nặng vấn đề lợi ích. Điểm này trong lòng bọn họ đều biết, nếu như Tần Vấn Thiên bằng lòng, ông sẽ không ngần ngại mà giao Diệp Quốc cho Tần Vấn Thiên. Nhưng nếu Tần Vấn Thiên đã nói rằng chí hướng của bản thân không nằm ở đây, thì Nhân Hoàng cũng không hề miễn cưỡng. Chắc chắn là con sẽ không khách khí với Nghĩa Phủ, Tần Vấn Thiên sảng khoái nói. Nghĩa Phủ, hôm nay từ biệt, ngày khác con sẽ lại nâng cốc tâm tình với Nghĩa Phủ. Ngày khác lúc con với Khuynh Thành thành hôn. Nhớ phải đưa thiệp mời tới Diệp Quốc, nếu không chớ trách ta không nhận cái người nghĩa tử là con nữa. Sao có thể thế được, con còn muốn mời nghĩa phụ làm chủ hôn cho con nữa đấy. Thấy Nhân Hoàng giả vờ bày ra vẻ mặt tức giận, Tần Vấn Thiên cười nói, nếu hắn thành hôn với Khuynh Thành, sao hắn có thể không mời Nhân Hoàng tới chứ? Ha ha, con không được lừa gạt ta đâu đấy. Nhân Hoàng cười to nói, thế rồi ông quay đầu lại nhìn về phía Thạch Hiên ở đằng sau, nói. Các ngươi bảo vệ Vấn Thiên cùng với Lăng Xương tới Tiên Võ Thành, trước khi bọn nó đi ra ngoài, các ngươi đều phải thủ hộ ở đây. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hiên khom lưng đáp, Tần Vấn Thiên bọn họ cũng không từ chối. Chuyến đi tới Tiên Võ Giới sẽ tràn đầy sóng gió, không biết có bao nhiêu người của các thế lực lớn, những hoàng tử và công chúa của quốc gia cổ xưa kia, các thiên tài của các đại gia tộc, thánh tử và thánh nữ của các cổ giáo. Đều có thân phận cực kỳ tôn quý, sẽ không để ý đến bọn họ, những đệ tử tầm thường của Trượng Kiếm Tông, nếu bên ngoài thật sự phát sinh tranh đấu, sẽ không có ai hạ thủ lưu tình. Còn có một điểm vô cùng quan trọng, bọn họ vào tiên võ giới, tranh đấu với các nhân vật thiên tài trong tiên võ giới, tất nhiên là trên tay sẽ dính vào một chút máu tươi của các đệ tử của các thế lực lớn, sau mỗi hành trình tới tiên võ giới, lúc đi ra thường sẽ xuất hiện đại chiến. Các thế lực lớn cũng sẽ phòng ngừa trước. Tốt lắm, lên đường đi. Nhân Hoàng Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, tóc đen tung bay, mọi người đồng loạt khom lưng với Nhân Hoàng, sau đó thân hình lóe lên, tất cả đều bay lên trời, khống chế một chiếc thuyền buồm bay trên hư không. Đây chính là thần binh thay thế cho việc đi bộ, tốc độ cực nhanh, mọi người cùng đứng trên chiếc thuyền buồm bay trên hư không, trong giây lát đã len lỏi vào những đám mây trắng trên trời cao. Ánh nắng từ trên vòm trời chiếu rọi xuống, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn tòa cổ điện Hoàng Cung huy hoàng kia, Nhân Hoàng Diệp Thanh Vân vẫn mỉm cười đứng đó, đưa mắt nhìn bọn họ. Nhìn Nhân Hoàng cùng với tòa cổ điện Hoàng Cung, trong lòng Tần Vấn Thiên tràn ngập muôn vàn cảm xúc. Chuyến đi đến Diệp Quốc lần này, khiến cho hắn hơi xúc động, cũng đã làm cho hắn càng tin tưởng, càng kiên định theo đuổi võ đạo. Trận chiến lúc ấy của Nhân Hoàng, mặc dù đã trôi qua, nhưng vẫn rõ mồn một trước mắt. Đây là thế giới của võ đạo, thế giới của cường giả, thắng làm vua thua làm giặc. Nhân Hoàng chưa từng trêu chọc ai, nhưng bản thân ông là Nhân Hoàng của một quốc gia cổ xưa, có quyền thế ngập trời, còn có trọng bảo. Đây đã thành nguyên nhân khiến ông bị người nhòm ngó mơ ước. Với chiến lực ngập trời của Nhân Hoàng, mà còn bị đè ép đến mức đấy, nếu không phải độc tố trên người ông đã được giải trừ, vận mệnh của Nhân Hoàng nhất mạch có lẽ là đã chấm dứt. Thu hồi tầm mắt, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, trong hai con mắt lóe lên tia sáng, tựa như có khắc ghi một niềm tin đầy kiên định không gì có thể lung lay được. Tiên võ giới ở tai phía tây bắc của Hoàng Cực Thánh Vực, cứ mỗi 10 năm tiên võ giới mới mở ra một lần, đã tồn tại hàng vạn năm ở Hoàng Cực Thánh Vực, theo năm tháng dần biến giải thêm, bên ngoài tiên võ giới từng chỉ là một vùng đất hoang vu, nay đã có một tòa thành trì rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chính là tiên võ thành ngày nay. Hiện tại tiên võ thành đã trở thành một tòa cổ thành, toát ra vẻ tang thương xưa cũ, nhưng lại không đánh mất khí thế hào hùng, trải qua vô số gió sương. Có lời nói đùa rằng, tòa tiên võ thành cổ xưa này đã chứng kiến đủ các nhân vật của Hoàng Cực Thánh Vực hưng suy. Tuy lời này có phần phóng đại, nhưng không phải là không như thế. Những nhân vật oai phong một cõi của Hoàng Cực Thánh Vực kia, có rất nhiều cũng từng lưu lại dấu chân tại tiên võ thành, để bước vào tiên võ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, kỳ hạn 10 năm lại đến, tòa thành trì cổ xưa này lại nghênh đón vô số cường giả. Xung quanh tòa thành trì đều là bóng người, hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng của thường ngày. Tại tòa cổ thành này, yêu thú hoành hành, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều đại yêu hiếm thấy. Một bầu không khí hung lệ đáng sợ ngập trời, chúng tung hoành trên bầu trời, thậm chí mà có ố đại chốt lớn yêu, chỉ là vật cưỡi. Trên đường tới tiên võ thành cổ, trong hư không, người đến người đi, qua lại không dứt. Nhưng vào lúc này, tại một nơi trên hư không, có tiếng nổ vang gây chấn động cả bầu trời, phát ra âm thanh ầm ầm đáng sợ, một luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập khắp cả đất trời, khiến vô số người phải sợ hãi. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy nơi đó có một đám cường giả, cưỡi trên các loại cổ yêu hung lệ, cuồn cuộn tiến đến, tỏa ra uy thế đáng sợ đến cực điểm. Ở ngay chính giữa, có một con đại yêu khủng bố, vô cùng hung ác, hai tròng mắt huyết sắc. Nó chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để khiến người ta sợ sệt. Con đại yêu này có hình thể khổng lồ, toàn thân tối tăm, nhưng lại thoáng chiết xạ ra hào quang lấp lánh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Móng vuốt của nó cực kỳ bén nhọn, tự như có thể dễ dàng chém đôi một ngọn núi. Huyết Mâu Ma Lang, mọi người thầm run lên, nghĩ tới một loại yêu thú. Yêu này tựa như sói, nhưng hình thể của nó còn to hơn hổ báo gấp bội, tràn đầy lực lượng, tràn ngập khí thế vương giả. Còn Huyết Mâu Ma Lang này lại đang kéo một chiếc xe, bên trong ngồi, không biết là nhân vật nào. Đây là người của Thái Yêu Giáo tại Tây Vực, có tin đồn rằng thánh tử hiện tại của Thái Yêu Giáo có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể làm cho chư yêu thần phục, thiên phú ngự thú siêu phàm, chính là người có năng lực tranh đoạt vị trí kế nhiệm của Thái Yêu Giáo chủ. Nghe nói thánh tử Thái Yêu Giáo cũng bước vào tiên võ giới, xem ra là hắn đã đến. Có một giọng nói vang lên, khiến cho mọi người thầm run sợ trong lòng. Thái Yêu Giáo Tây Vực chính là một cổ giáo cực kỳ nguy hiểm, thực lực vô cùng đáng sợ, bọn họ hoành hành khắp mảnh trời Tây Vực, không có một ai dám can đảm trêu chọc. Ở ngoài 10 dặm phía xa, trên hư không, lại có một bóng dáng khủng khiếp xuất hiện. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp hoàng kim, cầm trong tay trường mâu kim sắc, tỏa sáng chói mắt. Nơi họ đi qua, ai ai cũng phải ngước mắt nhìn lên. Những người này, chính là cường giả của Hoàng Kim Cổ Quốc tại Hoàng Cực Thánh Vực, bọn họ am hiểu công phạt, lực chiến đấu vô cùng đáng sợ. Còn có một chỗ, 9 con giao long bay lượn qua từng tầng mây, lôi kéo một chiếc kiệu rồng, nơi nó đi qua, không một người nào là không nhượng bộ lui binh, nơi mà ánh mắt của người ngồi trên kiệu rồng đi qua, không có một ai dám ngước mắt nhìn lại. Những người này chính là người của Ma Long Đảo, một trong những thế lực bá chủ của một hải vực tại Hoàng Cực Thánh Vực, bọn họ hoành hành khắp cả hải vực, không một ai có thể cùng tranh tài. Trừ những người đó ra, còn có rất nhiều thế lực khủng bố khác đã đến hoặc là đang trên đường đến. Người của 9 đại môn phái tại Hoàng Cực Thánh Vực cũng đều đến. Hơn nữa bọn họ còn chia thành từng nhóm riêng rẽ lần lượt tiến tới. Ví dụ như Tần Vấn Thiên cùng đoàn người Trượng Kiếm Tông. Tất nhiên những người khác của Trượng Kiếm Tông đều cũng đã tới chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ một cái thế lực lớn nào cũng có vô số đệ tử tới đây. Tông môn sẽ không bắt ép ai đi vào tiên võ giới. Đều là tự nguyện tiến vào. Mọi người đều đã thấy cảnh tượng. Ví dụ như Thái Yêu Giáo, Hoàng Kim Cổ Quốc người. Chỉ là bởi vì có nhân vật trọng yếu xuất hiện. Như Thái Yêu Giáo Thánh Tử, Hoàng Kim Cổ Quốc Hoàng Tử nhân vật. Mới có như thế trận chiến. Lúc này, trong một tòa tửu lâu ưu nhã tại Tiên Võ Thành, đoàn người Tần Vấn Thiên ngồi gần bên cửa sổ. Tần Vấn Thiên, Diệp Lăng Xương, Mạc Khuynh Thành, Kiều Vũ còn có cả mấy vị mỹ nữ dược Hoàng Cốc ngồi ở một bàn, những người còn lại thì chia nhau ngồi ở bàn khác. Đưa mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng nhìn về hư không, trong đôi mắt của Tần Vấn Thiên vẫn luôn chứa đựng ý cười nhàn nhạt. Bọn họ tới Tiên Võ Thành đã được 3 ngày, bọn họ ở trong một cái khách điếm ở gần ấy. Thỉnh thoảng lại đi dạo trong Tiên Võ Thành một chút, mệt mỏi lại vào tửu lâu ăn chút điểm tâm, cũng xem như là tiêu dao tự tại. Nhưng mỗi lần được chứng kiến cảnh tượng đầy chấn động trên hư không, trong lòng Tần Vấn Thiên sẽ sinh ra một trận gợn sóng. Tương lai không lâu sau, hắn sẽ phải tranh đấu với những người này tại tiên võ giới. Cái gọi là sắc đẹp đúng là có thể ăn được, Tần sư đệ cũng rất biết hưởng thụ đấy. Lúc này, ở cái bàn bên cạnh có tiếng nói chuyển đến. Thì ra là Lưu Vân thấy Tần Vấn Thiên và các vị mỹ nữ ngồi chung một bàn, nên mới ghen tị, sinh ra cảm thán, có đôi khi hắn cũng muốn đi góp náo nhiệt, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng Xương và Kiều Vũ cũng đủ để đưa bước lui hắn rồi. Hôm nay mỹ nữ ở Tiên Võ Thành nhiều tựa như mây, cho dù là ở trên tửu lâu cũng có thể thấy được mỹ nữ đi ngang qua, sao Lưu Vân sư huynh lại thấy cô quạnh được. Tần Vấn Thiên cười nhạt nói. Trước đó không lâu còn có một vị mỹ nữ đi ngang qua tửu lâu, tên Lưu Vân kia còn huyết sáo, rước lấy không ít ánh mắt xiết người phóng sang, nếu không phải là hôm nay cường giả tụ hội ở Tiên Võ Thành nhiều như mây, mọi người đều không dám gây chuyện, sợ rằng mấy vị nữ tử sẽ thật sự ra tay với Lưu Vân. Nói đến mỹ nữ, thì không thể không nhắc tới tiên nữ giáo, ta nghe nói vị tiên nữ của tiên nữ giáo được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Hoàng Cực Thánh Vực đã đến Tiên Võ Thành. Tần sư đệ có muốn đi xem thử không? Nói đến tiên nữ giáo trong mắt Lưu Vân lập tức hiện lên tia sáng. Cái gì mà tiên nữ giáo, rõ ràng là một đám ma nữ, huống chi ai mà chẳng biết Lâm Tiên Nhi có khuôn mặt tai họa chúng sinh cùng với bản lĩnh mê người tâm trí, không biết bao nhiêu người phải quỳ xuống dưới váy nàng, người muốn trở thành đồ chơi của ả yêu nữ kia thì cứ tự đi đi, đừng có lôi kéo Vấn Thiên đi theo. Diệp Lăng Xương nhíu mày. Tựa như rất là kiêng dè với tiên nữ giáo. Hà hà, không phải là ta đây muốn thử thách hạ tần sư đệ ư. Lâm Tiên Nhi tiên nữ giáo được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nhưng dung nhan của thánh nữ làm sao có thể thua kém nàng. Lưu Vân mỉm cười nói. Tuy là dung nhan của Khuynh Thành chắc chắn sẽ không kém hơn yêu nữ kia. Nhưng ngươi không biết yêu nữ kia am hiểu nhất là mê hoặc lòng người ư. Có biết bao nhiêu nhân vật thiên tài ở Hoàng Cực Thánh Vực đã bị nàng mê đến mất hồn mất vía. Ngươi lại vẫn muốn sấn vào. Hơn nữa ngươi đừng cho là ta không biết. Nếu yêu nữ Lâm Tiên Nhi kia truyền ra tin tức rằng người có tiên võ giới lệnh sẽ trở thành khách quý của nàng. Ngươi muốn lợi dụng tần sư đệ chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Xương nhìn chằm chằm Lưu Vân nói. Tần Vấn Thiên thấy dáng vẻ cảnh giác của Diệp Lăng Xương thì có phần ngạc nhiên. Lâm Tiên Nhi của tiên nữ giáo lại có ma lực như thế ư, khiến cho một vị mỹ nữ như Diệp Lăng Xương cũng phải kiêng dè nàng ta như vậy. Cách chương.